tạp chí Văn học Nghệ thuật. Hôm nay, Mặc Lâm phỏng vấn nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân ở trong nước về cuốn tiểu thuyết Ba Người Khác mới xuất bản của Tô Hoài. Cuốn sách đã mất đến 14 năm mới được ra mắt bạn đọc, nếu tính từ khi bản thảo được hoàn thành. Lý do đơn giản là vì sách kể chuyện về cuộc cải cách ruộng đất diễn ra tại miền Bắc hơn 50 năm trước, vốn là cơn ác mộng kinh hoàng không ai có thể quên nhưng lại thuộc loại cấm kỵ dư luận không được nhắc tới. Mở đầu, ông Lại Nguyên Ân lược qua cuốn sách.
Thưa nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân, xin ông sơ lược về nội dung quyển sách để thính giả chưa được đọc tác phẩm này có một khái niệm về những gì quyển sách nói đến được không ạ?
Về thể loại văn học thì phải nói chắc chắn đây là cuốn tiểu thuyết. Thế nhưng mà nếu biết sâu hơn một chút thì phải nói là tác giả đã lấy cái hồi ức của mình chế nó thành ra cái tiểu thuyết này. Cho nên là cái tiểu thuyết đó nó giống như cái hồi ức của một nhân vật chính, là một cái anh cán bộ vào loại học thức rất là soàng, đã đi vào đội ngũ kháng chiến, rồi thì được cử đi vào các đội cải cách ruộng đất. Thì anh này học thức nó cũng rất là soàng, cái tư cách rất là soàng, cho nên là anh ta đi vào những cái phong trào như thế này thì cũng chỉ để làm những cái công việc cải cách ruộng đất nó vậy vậy thôi. Và anh ta hưởng thụ những cái chuyện lăng nhăng, ví dụ như là anh ta, tức là đó là thời của đói kém, thì anh ta phải làm nào để có ăn. Rồi thì anh ta là thanh niên trẻ trung mà cũng không kiềm chế bản năng, cho nên là ở đâu thì anh ta cũng ngủ với các cô vẽ là chuỗi, anh ta cũng không có trách nhiệm lắm với cái sự nghiệp cải cách ruộng đất. Thế nhưng mà dù sao thì anh ta cũng là một cái chứng nhân của cái sự kiện đó. Thì ông ấy viết nó như vậy, tức là cái kinh nghiệm của bản thân được gửi vào trong một cái nhân vật, một cái nhân vật đấy nó ngang tầm, thậm chí là nó thấp so với lại cái thực tế đời sống, chứ không phải là cái nhân vật nó, ông không xây dựng cái nhân vật nó thành cái tầm cỡ để có thể phán xét về cái cuộc cải cách ruộng đất thì không.
Thưa ông có cho rằng cách xây dựng nhân vật như vậy sẽ làm nổi bật lên được chủ đề của quyển sách không?
Theo tôi, chính cách đó lại là một cái tiếp cận rất là hiệu quả để nói về cái phần mà có lẽ ông Tô Hoài có sở trường, tức là Tô Hoài là người có khả năng nhìn ra những cái phần thấp của cái con người, cái phần thấp của nhất là những cái con người ở tầng lớp dưới đó, thì những cái phần bản năng thấp của họ lâu nay ông vẫn là người có khả năng thể hiện. Ở trong cái cuốn tiểu thuyết về cái ruộng đất này, ông Tô Hoài thể hiện cái việc trong một cái phong trào xã hội mà người ta phát động cái tầng lớp dưới nó nổi lên để gọi là đánh đổ các cái tầng lớp bên trên, tức là địa chủ cường hào đó. Thế thì cái lớp nông dân bên dưới này là bộc lộ nhiều cái phần bản năng thấp kém, cái ác và nhiều nhất, tức là cái những cái bản năng sống thông thường, tức là cái sự đói khát, cái sự thèm ăn thèm uống và cái sự quan hệ tính giao bừa bãi của mình. Thì theo tôi, ông Tô Hoài trong cái thể hiện cái ruộng đất, trong cái cuộc tiểu thuyết này, ông nói nhiều về cái cạnh đó.
Theo tôi nghĩ thì giới phê bình trong nước đánh giá rất cao quyển sách này, không phải vì văn phong hay kỹ thuật viết của Tô Hoài, vì ông đã là một nhà văn đã tự khẳng định mình hơn nửa thế kỷ này, mà những người điểm sách hay phê bình nhìn nhận sự thành công của quyển sách ở một khía cạnh khác, đó là nhà văn đã mạnh dạn dùng tác phẩm của mình để vén lên tấm màn lịch sử mà nửa thế kỷ qua chế độ đã bưng bít. Ông nghĩ sao về điều này?
Tôi thấy điều đó vẫn đúng, là bởi vì cho đến cái về cái chủ đề thì rõ ràng nó là một cái chấn thương đối với cái đời sống hiện đại trong dân tộc Việt Nam, mà ngay cả đối với cái phía ta gọi là cái phía cách mạng, phía cái cuộc cách mạng do đảng cộng sản làm đó, thì đây cũng là một cái chấn thương, bởi vì ví dụ như là những người cộng sản có thể cho đến nay vẫn hãnh diện để nói là đã cùng cái dân tộc này đưa khỏi cái sự thống trị của một cái ngoại xâm. Thế nhưng mà không thể nào nói được là một cái vấn đề như là vấn đề định là làm đem lại ruộng đất cho nông dân, một cái cuộc gọi là cách mạng ruộng đất. Thế nhưng mà cái cách tiến hành cụ thể của nó, cái sự kiện đó đấy, thì lại đem lại những chấn thương cho xã hội Việt Nam. Cái điều này là người ta đã đối phó bằng cái quyền lực trong tay, thì họ nhấn vào im lặng, không cho xã hội bàn đến, không cho các nhà văn bàn đến, và thậm chí là tất cả những cái hệ quả xã hội của nó họ cũng không được biết. Tôi nhớ tức là vào khoảng độ đầu thời đổi mới, vào khoảng 86-87 thì tôi biết là không biết bằng cách nào đó thì ở chỗ ông Nguyễn Khắc Viện là nhận được rất là nhiều những cái thư, những cái đơn mà người ta nói về những cái oan khuất chưa được giải quyết ở thời kế dụng đất. Thế đương nhiên đưa Nguyễn Khắc Viện thì cũng chỉ là để tuyên truyền, để là thông tin, chứ còn ông Nguyễn Khắc Viện không phải là nhân vật của chính phủ đâu. Nhưng mà để thấy là những cái oan trái, những cái bức xúc về những cái việc như thế đó, thì nó tồn đọng từ suốt đến từ suốt những cái năm 50 mà đến đầu thời đổi mới cái chẳng hạn, là nó bộc lộ ra đây bằng những cái như, ví dụ tôi vừa kể. Nên lưu ý đi, khi hai cái nội dung của cái thời cái dụng đất, một tức là cái mục tiêu là có vẻ như làm cách mạng dụng đất, tức là những cái ruộng của những cái địa chủ nhiều ruộng đó thì phải bớt xuống đánh đổ những cái người đó, rồi phú nông thì tức là một bên địa chủ là bị trưng thu bị thu ruộng đất để chia cho người nghèo, thế còn phú nông thì bị trưng mua ruộng đất để chia cho người nghèo. Nhưng mà người ta còn kết hợp làm một cái nội dung thứ hai nữa, gọi là một cái nội dung này thực ra là việc của đảng, của trong nội bộ, có vẻ như trong nội bộ của cái chính quyền của cách mạng, tức là gọi là chỉnh đốn tổ chức, tức là mỗi một cái nơi có đổi cái ruộng đất về đó thì người ta tuyên bố vô hiệu hóa, coi như là cái chính quyền địa phương từ chi bộ đảng cho đến chính quyền xã thì đều tuyên bố là nó vô hiệu quả từ cái hôm mà đổi cái ruộng đất bắt đầu về. Thế thì nó như là một cuộc lật đổ hoàn toàn. Sau đó thì họ sẽ đi, họ không tin cậy vào tất cả những cái đầu mối là chi bộ cũ hay là chính quyền ủy ban cũ, mà là cái đội cải cách ấy bắt đầu tìm hiểu tình hình thông qua những rễ, những chuỗi của mình, và sau đó rồi hết được cái dụng đất rồi thì họ vừa là tìm ra các địa chủ, tìm ra phú nông, rồi thống kê lại và thu chứng mua cái gì đấy để làm cái việc sáu hơi đất thì chia lại. Nhưng đồng thời thì họ cũng tìm ra những người, họ nêu ra những người mà họ cho là phản động, tức là đã từng làm tay sai đế quốc hay là đã từng hoạt động quốc dân đảng hay vân vân gì đấy. Thế thì những cái thành phần mà nội bộ đảng, nhất là những người đứng đầu của những cái tổ chức đảng và tổ chức chính quyền ở địa phương mà được lập lên từ khoảng độ năm 45 cho đến những năm 50 á, thì hầu hết là các địa phương đều bị chạm hết cả. Rất nhiều người, tại vì là có thể là do xuất thân của họ là những người khá được học hành, thành ra họ cũng được tham gia cái chính quyền mới và vào Đảng Cộng sản Đông Dương từ sau cách mạng tháng 8. Thì trong cái khoảng thời gian đó là họ là những người hoạt động của chính quyền, của địa phương. Thì chính những người đó thường là bị các cái đám cốt cán tố là phản động, tố là tay sai đế quốc, tố là quốc dân đảng. Và những người đó là ở mức cao là có thể là bị bắt, bị bắn, trở thành những cái đấu tố, bị đấu tố, coi như những cường hào. Thế còn ở cái mức thông thường nhất, tức là bị cho thôi, cho nghỉ việc, thậm chí là bị nhiều người sau này là coi như là bị ra khỏi đảng. Thế thì cái đó nó hai loại xáo trộn, một loại xáo trộn của nông thôn thông thường và một loại xáo trộn của chính cái bộ máy của cái chính quyền cách mạng. Thì cái cuộc cái dư luận nó đem lại những cái việc như thế. Cái sự kiện to như vậy, một cái chấn động như vậy trong xã hội Việt Nam, thì đến năm 56 là có cái việc sửa sai đó, thì người ta sửa qua loa. Nhưng mà cái điều này là cái điều quan trọng này, là sau đó rồi thì người ta cấm toàn bộ dư luận là không được nói đến. Những cái bức xúc nó tồn đọng từ đó cho đến về sau thì nó vẫn cứ còn tiếp tục ở trong các cái lớp người. Thì tôi cho rằng cái sự kiện lớn đó nó bức trong xã hội, thành ra bất cứ ai bây giờ, bất cứ nhà văn nào mà nói được ra, nói chưa thể nói là nói thật là giỏi, thật là hay, thật là những cái tác phẩm thật xuất sắc, nhưng nói được ra thì đã có được cái sự chú ý xã hội, được có được cái sự chia sẻ trong cái công chúng Việt Nam rồi. Thành ra ngay bây giờ tôi khen là, ví dụ như tôi chẳng hạn, và nhiều những nhà phê bình chuyên môn khác cũng khen là cuốn tiểu thuyết gọi là đáng đọc nhất về cái đề tài thế giới nó tính cho đến bây giờ. Nhưng bởi vì về cái đề tài này còn quá ít những tác phẩm đề cập đến, cho nên cho đến bây giờ thì nó lại như vậy. Còn có thể sau này có những tác phẩm viết tốt hơn, thì vì nó đang là đề nóng cho nên là đương nhiên là được công chúng chú ý, nên nó là như vậy.
Thưa ông, mấy lúc gần đây nhà nước tỏ ra đã dễ dãi hơn khi cho phép xuất bản những quyển sách được coi là nhạy cảm với chính trị. Ông có cho rằng đây là một dấu hiệu của mùa xuân Hà Nội, theo như ông nói, đang dần dần trở lại hay không?
Tôi không nghĩ là có một mùa xuân. Vấn đề nó là một cái, theo tôi là cái mùa xuân đó nó bị kìm hãm từ khoảng những năm 87-88 sau đó rồi, thì lúc đó nếu mà để cho nó được nảy nở thì có lẽ là nó sẽ rất mạnh mẽ, nhưng mà sau đó rồi thì người ta đã tìm cách ngăn cản nó, và sau đó rồi thì chỉ có cái đời sống kinh tế là động đậy thôi, còn các cái đời sống tư tưởng thì thậm chí là bị kìm hãm. Những cái việc này là một số nhà văn cứ im lìm làm, ví dụ như trong trường hợp này chẳng hạn, thì cực chẳng đã người ta mới chịu cho cái cuốn sách này nó xuất đầu lộ diện, tức là không ngăn được thì nó ra. Chứ tôi không nghĩ là cho đến bây giờ cái bộ máy đang gọi là kiểm soát văn hóa văn nghệ với tư tưởng ấy, là đã đồng ý, đã cởi mở cho những cái loại tác phẩm nó đề cập đến những cái chấn thương của cái xã hội Việt Nam như thế này. Và bởi vì họ vẫn đang muốn, có một vài dấu hiệu cho thấy là họ vẫn đang muốn khép những cái chuyện này lại. Thành ra tôi không nghĩ đến một mùa xuân.
Ông có vẻ bi quan về hình ảnh của nền văn học nước nhà. Vậy thì theo ông, giới sáng tác phải có những động thái gì để thoát ra cái vòng kiềm tỏa này?
Tôi vẫn đang nghĩ là bản thân cái giới những người làm văn học nghệ thuật, làm sáng tác, hoặc là những người làm công tác tư tưởng và những người làm khoa học xã hội nữa, nếu mà họ có dũng cảm thì họ phải nêu ra những cái vấn đề như vấn đề cái vùng đất, bởi vì thực sự thì đấy là những cái chấn thương mà cái xã hội Việt Nam không thể nào lại vui vào trong im lặng mà có thể đi qua được, cũng như những cái chấn thương khác, những chấn thương chia rẽ dân tộc chẳng hạn, thì không thể bằng cách là thôi bây giờ tôi không quay, cứ ngậm lại đi, cứ ngậm bỏ lòng ngòi đấy thì đến ngày mai. Thì tôi nghĩ là những vấn đề như thế trong những cộng đồng người không bao giờ có cách giải quyết là bằng im lặng đi, thì với cái những cái đau khổ, những bức xúc, những cái mâu thuẫn ngày hôm qua để có thể tiến tới đến ngày mai được.
Xin cảm ơn ông đã cho phép cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do phát từ Washington.